Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 20 tháng 4 năm 2024. Trung Quốc thành lập lực lượng thông tin mạng để hỗ trợ quân đội giành chiến thắng trong chiến tranh hiện đại. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đồng ý cấp thêm hệ thống phòng không, trong đó có tên lửa Patriot cho Ukraine chống quân Nga xâm lược. Tại Mỹ, áp lực đè nặng lên Chủ tịch Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ lớn nhất là cho Ukraine và Israel. Thưa quý vị, hôm 19 tháng 4 tại Bắc Kinh, quân đội Trung Quốc tổ chức lễ thành lập binh chủng mới, lực lượng hỗ trợ thông tin, được giới thiệu như là công cụ có thể hỗ trợ quân đội giành chiến thắng trong chiến tranh hiện đại.
Binh chủng mới có tên chính thức là lực lượng hỗ trợ thông tin. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết lực lượng hỗ trợ thông tin là một bộ phận chiến lược của quân đội và là kết quả của quá trình cơ cấu lại các lực lượng phòng thủ mạng và thành lập binh chủng mới là một quyết định lớn nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng một quân đội vững mạnh. Theo truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, phát biểu trong buổi lễ ra mắt lực lượng mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá binh chủng chiến lược mới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiện đại hóa và giành thắng lợi trong chiến tranh hiện đại của quân đội Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, lực lượng hỗ trợ thông tin vừa thành lập sẽ do Quân ủy Trung ương mà ông Tập là Chủ tịch trực tiếp lãnh đạo chỉ huy. Chủ tịch Trung Quốc đã ra lệnh cho lực lượng phải nhất quyết tuân theo mệnh lệnh của Đảng, bảo đảm trung thành tuyệt đối, trong sạch và đáng tin cậy, từ ngữ trong nguyên văn. Những thập kỷ gần đây, Bắc Kinh đã nỗ lực đuổi kịp dần quân đội phương Tây với việc tăng đều đặn ngân sách quốc phòng. Hiện tại, chi tiêu quân sự của Trung Quốc lớn thứ hai thế giới nhưng vẫn thấp hơn 3 lần so với Hoa Kỳ. Việc Bắc Kinh xây dựng một lực lượng quân đội lớn nhất ở châu Á đã khiến Hoa Kỳ cũng như nhiều nước láng giềng đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc lo ngại, trong đó phải kể tới Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ và đặc biệt là đảo Đài Loan luôn nằm trong mối đe dọa bị Bắc Kinh thôn tính bằng vũ lực.
Vẫn tại Trung Quốc, trong ngày hôm qua, tập đoàn Apple cho biết đã gỡ bỏ nhiều ứng dụng bao gồm WhatsApp, Signal, Threads, Telegram theo yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh với lý do Trung Quốc lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia. Trung Quốc từ lâu đã giám sát chặt chẽ các phương tiện truyền thông và Internet trong nước với các quy định kiểm duyệt nghiêm ngặt nhằm loại bỏ những nội dung tiêu cực về các chính sách của nhà nước hoặc có khả năng gây ra tình trạng bất ổn. Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài RFI Stefan Lagarde cho biết thêm thông tin.
Cette injonction suit la vaste campagne de nettoyage lancée par le régulateur chinois l'année dernière avec pour mission.
Yêu cầu này được Bắc Kinh đưa ra sau chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn do cơ quan quản lý Trung Quốc phát động vào năm ngoái nhằm mục đích gỡ bỏ các ứng dụng chưa đăng ký nhưng vẫn góp mặt trên các cửa hàng trực tuyến tại nước này. Thông tin mà nhật báo Wall Street Journal đăng tải vào hôm qua đã khiến một nhóm nhỏ những người biết tới điều này phải xác minh. Đây hầu như là những thanh niên trẻ ở thành thị nói tiếng Anh và có nhu cầu sử dụng các ứng dụng được mã hóa khi muốn giao tiếp một cách kín đáo. Chỉ với vài tấm ảnh chụp màn hình, thông tin này đã nhanh chóng được xác nhận. WhatsApp, Signal, Twitter, Telegram thực sự đã không còn xuất hiện trên Apple Store phiên bản Trung Quốc và được thêm vào danh sách rất dài các ứng dụng và trang web nước ngoài bị cấm ở Trung Quốc. Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc đã yêu cầu các nhà phát triển phần mềm phải đăng ký ứng dụng của họ với chính phủ trước cuối tháng 3. Bắc Kinh lý giải là biện pháp này nhằm chống lại các vụ lừa đảo qua điện thoại. Giờ đây, chính quyền lại nói về những lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia. Ngay sau đó, Apple đã đáp lại yêu cầu này. Trong một thông cáo, hãng này cho biết, chúng tôi có nghĩa vụ tuân theo luật pháp ở quốc gia mà chúng tôi hoạt động, ngay cả khi chúng tôi không đồng ý. Đây không phải là lần đầu tiên Apple tự kiểm duyệt ở Trung Quốc. Tôi yêu Trung Quốc và người Trung Quốc, giám đốc Apple Tim Cook đã lặp lại điều này trong lễ khánh thành cửa hàng mới ở Thượng Hải vào tháng trước. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Apple sau Mỹ và là xưởng sản xuất chính của hãng.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Về tình hình Đông Bắc Á, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào hôm nay loan báo, Bình Nhưỡng đã cho thử nghiệm một đầu đạn rất lớn, được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược. Bắc Triều Tiên cũng phóng một loại tên lửa phòng không mới.
Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, được hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn, cho biết Tổng cục Tên lửa đã thử nghiệm sức mạnh của một đầu đạn cỡ rất lớn, được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược Hwasan-13. và Bình Nhưỡng cũng đã thử nghiệm một loại tên lửa phòng không mới POG-12 ở vùng biển Hoàng Hải mà Bắc Triều Tiên gọi là Biển Tây, theo KCNA. Hai cuộc thử nghiệm này đều được tiến hành vào thứ Sáu. Bình Nhưỡng cho biết đã đạt được một số mục tiêu nhờ thử nghiệm, nhưng không nói rõ chi tiết. Về phần mình, quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã phát hiện một số vụ phóng tên lửa hành trình và tên lửa phòng không về phía biển Hoàng Hải vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày hôm qua giờ địa phương. Quân đội Hàn Quốc nói thêm là họ theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên. Và trong trường hợp Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động khiêu khích nào, thì Seoul sẽ có đòn trừng phạt nặng nề. Không giống như tên lửa đạn đạo, các vụ thử nghiệm tên lửa hành trình của Bình Nhưỡng không nằm trong chương trình bị Liên Hiệp Quốc cấm và trừng phạt. Theo giới chuyên gia, Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa hành trình nhằm mục đích xuất khẩu sang Nga để Moscow dùng trong chiến tranh Ukraine.
Hãng tin Pháp AFP dẫn thông báo của Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg hôm qua cho biết các nước trong liên minh đã đồng ý cung cấp bổ sung cho Ukraine các hệ thống phòng không, trong đó có tên lửa Patriot. Sau cuộc họp qua truyền hình giữa các bộ trưởng quốc phòng của NATO và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Jens Stoltenberg thông báo NATO đã kiểm tra các khả năng hiện có của liên minh và thấy có nhiều hệ thống có thể chuyển cho Ukraine. Ông Stoltenberg xác nhận thêm là ngoài các tên lửa Patriot, còn có các hệ thống vũ khí khác mà các nước đồng minh có thể cung cấp, trong đó có STAMTS, hệ thống tên lửa đất đối không do Pháp và Ý chế tạo. Tuy nhiên, lãnh đạo NATO không cho biết con số cụ thể. Mặt khác, một nhà ngoại giao của NATO xác nhận với AFP rằng không có một cam kết chính thức nào được đưa ra trong cuộc họp này. Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa khẩn thiết đề nghị NATO giao nhanh nhất có thể vũ khí cho Ukraine. Ông nói, chúng tôi không thể chờ cho đến khi các quyết định được đưa ra nữa. Tôi đề nghị các vị xem xét yêu cầu của chúng tôi càng sớm càng tốt. Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận, chừng nào Nga còn ưu thế trên không và có thể dựa vào sức mạnh khủng khiếp của drone và tên lửa, thì khả năng dưới mặt đất của chúng tôi đáng tiếc là vẫn còn hạn chế, hay lời dẫn. Từ nhiều tháng nay, quân đội của Kiev thiếu thốn quân số và đạn dược trầm trọng, gặp khó khăn trong việc kháng cự lại quân đội Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Ukraine giờ gần như hết khả năng bảo vệ các thành phố và hệ thống hạ tầng cơ sở năng lượng, vốn bị Nga liên tục bắn phá trong những tuần qua. Trong bối cảnh nội các thân Nga từ chối đóng góp cho chương trình gây quỹ đạn dược cho Ukraine do Cộng hòa Séc đề xướng, thì hàng chục ngàn công dân Slovakia đã quyết định đóng góp vào một chiến dịch mới để gây quỹ cộng đồng nhằm viện trợ quân sự cho nước láng giềng chống quân Nga xâm lược. Từ Praha, thông tin viên trong khu vực Alexei Rozensvay hôm nay gửi về bài tương trình.
Plus de 2 millions d'euros donnés par plus de 30 000 personnes, l'initiative lancée il y a 4 jours seulement en Slovaquie.
Hơn 2 triệu euro từ hơn 30.000 người quyên góp, sáng kiến được đưa ra chỉ cách nay 4 ngày ở Slovakia đã thành công rực rỡ và vượt xa chỉ tiêu đề ra ban đầu. Đạn dược cho Ukraine chúng tôi gửi cho họ mà không cần đến chính phủ. Đây là biểu ngữ của cuộc gây quỹ do Tổ chức Hòa bình cho Ukraine phát động. Số tiền thu được sẽ dành để đóng góp vào dự án của chính quyền Cộng hòa Séc nhằm hỗ trợ việc mua hàng trăm ngàn đạn pháo từ các nước thứ ba để cung cấp cho quân đội Ukraine hiện đang gặp khó khăn lớn trước quân xâm lược. Chính phủ của khoảng 20 nước đã chính thức thông báo khoản đóng góp vào kế hoạch của Cộng hòa Séc, nhưng trong số đó lại không có chính phủ Slovakia, vốn là chính phủ liên minh có khuynh hướng thân Nga do Robert Fico lãnh đạo. Chiến dịch quyên góp này với sự ủng hộ của Tổng thống mất nhiệm đã thu được số tiền nhiều hơn cả khoản đóng góp mà chính phủ Iceland đã loan báo. Chiến dịch này được tổ chức phối hợp với sáng kiến của Cộng hòa Séc mang tên gọi quà tặng cho Putin. Một trong số các đợt quyên góp trước đây từng thu về vài trăm nghìn euro để mua xe giả phá bom mìn cho Ukraine.
Alexei Rosenzweig, Prague, RFI.
Nhìn đến Trung Đông sau các vụ nổ tại miền trung Iran, được truyền thông và giới chức nhiều nước cho là cuộc tấn công trả đũa của Israel, hôm qua Ngoại trưởng Iran cố gắng giảm thiểu tầm mức của vụ việc, so sánh như là trò chơi trẻ con. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ NBC vào hôm qua, Ngoại trưởng Amir Abdullahian đã nói, những gì diễn ra trong đêm qua không phải là một cuộc tấn công, đó chỉ là hai chiếc drone bốn cánh quạt như trẻ con vẫn chơi ở Iran. Lãnh đạo ngoại giao Iran nhấn mạnh, chừng nào chế độ Israel không tấn công vào các lợi ích của Iran thì Tehran sẽ không đáp trả. Trong khi đó, tại Israel, chính quyền giữ im lặng hoàn toàn về sự việc xảy ra ở miền trung Iran đang gây ồn ào dư luận và cộng đồng quốc tế lo ngại leo thang căng thẳng. Thông tin viên đài AFP Dante Kilem giải thích.
Depuis ce matin, l'armée israélienne se refuse à tout commentaire sur cette éventuelle opération.
Thủ tướng hay Bộ trưởng Quốc phòng cũng không nói gì. Với việc không nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công mà nhiều nước đã quy cho Israel tránh gây khiêu khích Iran bằng việc đáp trả có mục tiêu nhằm vào một căn cứ quân sự Israel muốn ra tín hiệu cho các đồng minh của mình thấy rằng họ đã cố gắng lưu ý đến những lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Nhưng với hành động đáp trả giới hạn và thái độ kín đáo của chính quyền trong chuyện này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại chuốc vào mình một rủi ro khác, không làm hài lòng công luận trong nước. Nhiều người Israel mà RFI tiếp xúc sáng qua cho rằng việc đáp trả này quá yếu. Bộ trưởng Bộ An ninh Israel Itamar Ben-Gvir, một nhân vật thuộc cánh cực hữu trong liên minh cầm quyền, thậm chí còn đăng trên mạng xã hội X một thông điệp muốn liên tưởng đến chiến dịch này một cách ngắn gọn bằng từ thảm hại.
Nicolas Benita, Guillaume Letay, Jérusalem, RFI.
Trở lại châu Âu, gần đến ngày bầu cử Nghị viện châu Âu, vụ nghi vấn các lãnh đạo đảng cực hữu của Đức nhận tiền của Nga thông qua một cơ sở truyền thông Internet đặt trụ sở tại Cộng hòa Séc lại bùng lên với những tiết lộ mới. Những phát giác vừa được truyền thông Đức tung ra càng củng cố thêm những nghi ngờ là một dân biểu của đảng cực hữu AfD, nhân vật số 2 trong danh sách ứng cử vào Nghị viện châu Âu, ông Pierre Bisson có liên quan trực tiếp đến vụ bê bối. Thông tin viên đài RFI Pascal Thibault tại Berlin tường trình.
Je n'ai à aucun moment reçu de l'argent. Petre Bistron avait suite à des premières révélations.
Tôi chưa bao giờ nhận tiền. Ngay sau khi có những phát giác đầu tiên, Petre Bistron đã phủ nhận mọi hành vi tham nhũng liên quan đến Voice of Europe. Trang web đặt tại Praha, Cộng hòa Séc này phổ biến tuyên truyền thân Nga bằng 16 ngôn ngữ do một nhà tài phiệt thân Kremlin tài trợ. Ngay từ đầu vụ việc, các ghi âm tố cáo lãnh đạo của đảng cực hữu AfD đã được nhắc đến. Truyền thông trích dẫn các dân biểu Séc đã được nghe các ghi âm. Các video do cơ quan tình báo nước này ghi lại cho thấy Petr Bistron nhận một gói nhỏ từ lãnh đạo của Voice of Europe. Trong một ghi âm có được nhờ một micro cài đặt trong xe hơi của người này, người ta nghe được trao đổi việc nghị sĩ Đức nhận 20.000 euro tiền mặt. Theo nhiều cơ quan truyền thông, các thông tin trên đã được chuyển cho Đức. Viện Công tố Munich đã mở thủ tục tố tụng tham nhũng. Được liên hệ, ông Petr Bistron, nổi tiếng với quan điểm thân Nga, đã bác bỏ những phát giác mới về ông. Hôm thứ Ba tuần này, người ta được biết người đứng đầu danh sách của AfD tranh cử Nghị viện châu Âu Maximilian Krah hồi tháng 12 vừa qua cũng đã bị FBI thẩm vấn khi ông tới Hoa Kỳ vì lý do có thể ông được một mạng lưới thân Nga cung cấp tài chính.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang Mỹ, vào hôm nay Hạ viện bỏ phiếu thông qua kế hoạch viện trợ lớn với tổng trị giá 95 tỷ đô la, phần lớn là cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang đứng trước những áp lực nặng nề từ phe cánh hữu cứng rắn trong chính đảng Cộng hòa của ông. Một số dân biểu còn dọa đề xuất một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm để hạ bệ ông, như đã làm với người tiền nhiệm của ông là Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hồi cuối năm ngoái. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ bắt đầu vào 13 giờ địa phương, tức 17 giờ quốc tế. Từ Miami, thông tin viên đài RFI David Thompson và hôm nay gửi về bài tường trình.
C'est en octobre dernier que Joe Biden avait demandé au Congrès de débloquer cette aide militaire en urgence.
Il aura fallu attendre. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội khẩn cấp giải tỏa khoản viện trợ quân sự này, nhưng sau 8 tháng trì hoãn của Đảng Cộng hòa, dự luật cuối cùng mới được đệ trình lên Hạ viện để các dân biểu bỏ phiếu vào hôm nay. Sau những cuộc đàm phán căng thẳng, Chủ tịch Hạ viện đã đề xuất một khoản viện trợ trị giá 95 tỷ đô la, trong đó có 61 tỷ cho Ukraine về cơ bản là nhằm tài trợ đạn dược, 13 tỷ để giúp Israel trang bị hệ thống phòng không vòm sắt, 8 tỷ khác là để viện trợ tàu ngầm cho Đài Loan nhằm kiềm chế mối đe dọa từ Trung Quốc. Cuộc bỏ phiếu này đặt Michael Johnson trước áp lực mạnh mẽ từ phe cánh hữu trong Đảng Cộng hòa, vốn phản đối gay gắt việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, thậm chí một số dân biểu như Marjorie Taylor Greene còn đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, giống như vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm đã khiến ông Kevin McCarthy mất chức hồi tháng 10 năm ngoái. Để bù đắp cho những lá phiếu phản đối từ phe cánh hữu cứng rắn trong Quốc hội, Mike Johnson có thể trông cậy vào lá phiếu của các dân biểu Đảng Dân Chủ, vốn không che giấu là họ đang nóng lòng chờ đợi khoản viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine được giải tỏa. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rõ là dĩ nhiên ông rất ủng hộ cuộc bỏ phiếu này và rằng cả thế giới đang theo dõi những gì nghị viện đang làm.
David Thompson, Miami RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Miến Điện giao tranh bùng trở lại ở vùng giáp biên Thái Lan. Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Miến Điện và các nhóm sắc tộc nổi dậy đã bùng lên trở lại ở gần biên giới với Thái Lan sau một tuần tương đối yên tĩnh. Một đơn vị quân đội đóng sát biên giới với Miến Điện hôm nay cho biết thông tin trên. Các cuộc đụng độ đã nổ ra gần thành phố Miawadi bên phía Miến Điện. Đây là một trong những địa điểm trọng yếu trong buôn bán với Thái Lan. Đầu tháng này, quân đội chính phủ Miến Điện đã buộc phải rút khỏi thành phố này sau khi bị lực lượng nổi dậy sắc tộc Karen tấn công. Hôm nay, phát ngôn viên của lực lượng này đã xác nhận với AFP rằng các cuộc đụng độ với quân đội chính phủ đã nổ ra nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Đài Bắc phát hiện là trong vòng 3 giờ đồng hồ có 21 phi cơ quân sự của Trung Quốc bay gần đảo Đài Loan. Vụ việc xảy ra vào sáng hôm nay, một tháng trước khi Tổng thống tân cử của Đài Loan Lại Thành Đức chính thức nhậm chức. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay loan báo là có đến 17 máy bay quân sự của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến, tức là đường phân cách không chính thức trên không phận eo biển Đài Loan.
Các vận động viên bơi Trung Quốc dính doping vẫn được dự Olympic. Nhật báo Mỹ New York Times và kênh truyền hình Đức ARD hôm nay đã tiết lộ một điều tra của họ cho thấy 23 vận động viên Trung Quốc đã xét nghiệm dương tính với chất cấm doping 7 tháng trước Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra trong năm 2021. Nhưng cơ quan chống doping thế giới AMA vẫn chấp nhận cho các vận động viên này đến Tokyo so tài với lý do là họ bị nhiễm doping thụ động. Một số trong các vận động viên trên đã trở thành những nhà vô địch Olympic. Đội bơi lội của Trung Quốc gồm 30 vận động viên thi đấu tại Olympic Tokyo đã giành được 6 huy chương, trong đó có 3 vàng.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Trả đũa Tehran, phải chăng Israel nhắm tới cơ sở hạt nhân của Iran? Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập tình khúc chọn lọc L'amour et moi, tình yêu và ta của nữ danh ca Dalida. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, Thùy Dương phỏng vấn Đại sứ Pháp tại Hà Nội về các dự án hợp tác văn hóa Pháp-Việt được thực hiện ngay tại Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của Korean International tuần này dành cho chủ đề dân số sụt giảm trên toàn cầu, Leonovanov chạy tích, Salman Rushdie, những trích đoạn độc quyền của cuốn Le Couteau, tức con dao. Riêng Trung Đông chiếm rất nhiều trang báo kỳ này. L'Express hình dung ra Trung Đông kịch bản tệ hại nhất, trong khi Le Point điều tra về Hồi giáo, khủng bố và cocaine, những tỷ đô la của Ebola. Do các tuần báo lên khuôn sớm nên chỉ kịp cập nhật trên trang web. Các báo ra ngày cuối tuần phân tích rõ hơn về việc Israel trả đũa cuộc oanh kích của Iran.
Liberation cuối tuần nhận thấy Israel nhắm vào Iran nhưng không quên Gaza, và trò chơi bài tẩy giữa đôi bên tiếp diễn. Vụ tập kích trừng mực và không được chính thức thừa nhận giúp chính phủ Benjamin Netanyahu lại tập trung vào Gaza, đồng thời tránh leo thang.
Hoàn toàn ngược với trận bão hỏa tiễn và drone của Iran đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật tuần trước đã được loan báo ồn ào và thế giới theo dõi trực tiếp. Sự trả đũa của Israel có thể sẽ không bao giờ được nhìn nhận. Vụ tấn công vào lãnh thổ Iran tối thứ Năm diễn ra trong im lặng, được nhẹ nhàng xác nhận bằng những nguồn ẩn danh. Tướng về hưu Admiral nhận xét, logic của vụ oanh kích là để Iran hiểu rằng chúng tôi có thể tấn công khắp nơi trên lãnh thổ họ. Để giảm nhẹ, Israel cho các chiến đấu cơ tấn công từ bên ngoài không phận Iran, như vậy cần vô hiệu hóa phòng không Syria xâm nhập vào và từ đó bắn đi các drone hiện đại và hỏa tiễn hành trình. Theo Ngoại trưởng Ý, Hoa Kỳ được thông báo vào phút chót, các bộ trưởng quân đội, đại sứ quán Israel của các nước đều giữ im lặng về cuộc tập kích. Phía Iran thì cố gắng giảm thiểu tác động. Tư lệnh lục quân Iran nói rằng có 3 vật thể bay không xác định trên bầu trời Isfahan đã bị bắn rơi, bác bỏ đây là tấn công của nước ngoài. Về mặt chính thức, sự trả đũa đáng ngại của Israel đã không diễn ra. Phát ngôn viên cơ quan không gian Iran nói rằng tin tức của báo chí Mỹ không chính xác. Hãng tin Tasnim khẳng định các cơ sở nguyên tử ở Isfahan an toàn, còn Tổng thống Iran không nói một lời nào về vụ oanh kích chỉ ca ngợi cuộc tấn công vào đất Israel trước đó. Hai đối thủ giữ được thể diện và tránh đối đầu nguy hiểm, nhưng cuộc chiến trong bóng tối nay đã trở thành trực diện. Courrier International đăng bài viết của tờ L'Orient Le Jour ở Liban đánh giá Iran đã bị lột trần. Dù diễn biến sắp tới như thế nào đi nữa, đêm 13 tháng 4 sẽ là một thời điểm quan trọng trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo. Chiến dịch oanh kích Israel được đặt tên là Lời hứa chân dự đã thay đổi sâu sắc chiến lược của Tehran trong nhiều năm tới. Từ hơn 4 thập niên vẫn đứng phía sau điều khiển các mạng lưới chân quân, lần đầu tiên Iran phải ra mặt.
Trong bài xã luận, Iran, những hỏa tiễn của lòng thù hận, Lupin nhận định Tehran chỉ lợi dụng sự đấu tranh của người Palestine mà thôi. Chế độ Iran luôn ấp ủ mưu đồ, làm cho nhà nước Do Thái biến mất trên trái đất.
Trận bão hỏa tiễn vừa qua là bằng chứng thứ hai sau vụ Hamas thảm sát người Do Thái hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Đã hai lần lãnh thổ Israel bị xâm phạm và đã hai lần người dân Israel bị tấn công. Mỗi lần như vậy, nhà nước Do Thái phải tự vệ nếu muốn bảo đảm sự tồn vong. Một thế trận mới được hình thành, một bên là Iran được Nga và Trung Quốc hỗ trợ, cùng với các lực lượng phiến quân tay sai ở Liban, Syria, Iraq, Yemen và Gaza. Bên kia là Israel, có sự ủng hộ từ các nước Ả Rập Sunni như Jordani, Ả Rập Xê Út, Ai Cập trong lúc nguy cấp vì họ sợ Tehran hơn là Jerusalem. Bi kịch của Liban hiện đang bị lực lượng Hezbollah thân Iran khống chế như một lời cảnh báo cho các nhà nước Ả Rập. Hôm 13 tháng 4, các nước này chuyển cho Israel những thông tin có được về kế hoạch của Iran mở không phận cho các phi cơ Israel và phương Tây, chia sẻ dữ liệu radar và thậm chí như Jordani còn trực tiếp cho chiến đấu cơ bắn hạ các drone Iran. Những cuộc tấn công từ các kẻ thù của Israel ít liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine mà chủ yếu là sự đối đầu ý thức hệ giữa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran muốn gây bất ổn để thống trị và một nhà nước Do Thái độc lập từ 76 năm qua mà Tehran từ chối quyền hiện hữu.
Israel bị bất ngờ trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, còn vụ tấn công ngày 13 tháng 4 thì Iran đã ồn ào dọa trước. Nhưng cả hai trường hợp đều cho thấy hạn chế của chiến lược ngăn chặn lâu nay. Trong nhiều năm qua, các nhà lãnh đạo Israel vẫn ngỡ rằng có thể sống chung với mối đe dọa Hồi giáo.
Phe Hồi giáo, dù là người Iran, Palestine hay thuộc các dân tộc khác, không chỉ tự hài lòng với lãnh thổ cho mình kiểm soát, đàn áp phụ nữ, triệt tiêu đối lập và áp đặt những quan điểm lạc hậu, họ còn đòi hỏi giải phóng Palestine từ Địa Trung Hải tới Jordan, từ sông đến biển, có nghĩa là tiêu diệt dân tộc Do Thái. Việc thành lập nhà nước Palestine bên cạnh Israel có thể là giải pháp tốt nhất, nhưng sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng như vậy giải quyết được cuộc xung đột Cận Đông, bởi vì không chỉ người Israel đối đầu với người Palestine, mà một bên là những người tân tiến và thực tiễn, bên kia là những kẻ cuồng tín, Allah và phản động. Châu Âu và Mỹ đòi hỏi Israel không đáp trả cuộc tấn công của Tehran với lý do không có ai bị chết. Nhưng theo Lupin, họ quên rằng phép lạ này là nhờ hiệu quả của hệ thống chống tên lửa Israel, chứ không phải nhờ lòng khoan dung của Iran. Họ quên rằng Iran khi trực tiếp đánh vào Israel từ lãnh thổ nước mình đã tạo ra một tình thế mới trong khu vực, biến cuộc chiến trong bóng tối sang một giai đoạn nguy hiểm. Họ cũng quên rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đang ở sát ngưỡng chế được bom nguyên tử, sẽ nắm lấy cơ hội gần nhất để tái phạm và tương tự với Hamas nếu quân đội Israel để mặc cho tung hoành. Tờ báo ví von, trước hận thù, người ta không chìa má bên kia ra.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Point cũng nói về những kẻ buôn ma túy Hồi giáo và những tên ngốc hữu dụng. Hezbollah, tiếng Ả Rập, là đảng của Thượng Đế, trước hết là đảng của ma túy và đô la. Cuộc điều tra của tuần báo được công bố kỳ này cho thấy những hoạt động buôn lậu của Hezbollah ở Colombia, Paraguay và Venezuela với ma túy, tiền ảo và những kẻ giết mướn.
DEA, tức cơ quan chống ma túy Hoa Kỳ, có danh sách trên 2.000 cá nhân tội phạm và công ty liên quan đến Ebola ở Gaza, Liban hay những nơi khác. Phe Hồi giáo này tiến hành các hoạt động xã hội để dễ tuyển mộ người, nhưng thực chất là bậc thầy về kinh doanh. Tổ chức nhà nước Hồi giáo từng buôn lậu dầu lửa, Taliban làm giàu nhờ thuốc viện và nay là ma túy đá tại Iran. Vệ binh cách mạng kiểm soát 1/3 nền kinh tế và giáo chủ Ali Khamenei sở hữu nhiều tỷ đô la. còn các thủ lãnh Hamas sống vương chả ở Doha không mấy quan tâm đến số phận người dân Gaza. Trường hợp Ebola khá đặc biệt vì tạo được ở Nam Mỹ một liên minh vừa về kinh tế vừa về chính trị. Trên cơ sở chống Mỹ, Ebola tự do hoạt động ở Venezuela, thiên đàng xã hội chủ nghĩa mà thủ lãnh cực tả Pháp Jean-Luc Mélenchon coi là nguồn cảm hứng. Tổng thống Nicolas Maduro chưa hề chỉ trích vụ tấn công của Iran mới đây, nhưng thường xuyên tố cáo Israel là diệt chủng. Venezuela đã thành công trong việc vô sản hóa toàn bộ cả một đất nước, dù sở hữu trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới.
Về mặt quân sự, L'Express so sánh thực lực của Israel và Iran. Nhà nước Do Thái đã chứng tỏ sự ưu việt về công nghệ trong không chiến, nhưng mối đe dọa Iran vẫn rất đáng ngại.
Về quân số thì quân đội Israel chỉ có 170.000 quân nhân, so với Iran là gần 600.000. Tehran có 1.500 xe tăng, nhưng đa số từ thời Xô Viết, không thể so với 400 xe tăng Merkava tân tiến của Israel. Dù sao đi nữa, không có chuyện chiến đấu trực tiếp giữa bộ binh của hai nước cách xa nhau 1.000 cây số, ngăn cách bởi Jordani và Iraq. Về không chiến thì kết quả đã thấy trước, phi đội của Iran có tuổi đời trước cách mạng Hồi giáo 1979, còn Israel có trên 300 chiến đấu cơ hiện đại, tất cả đều của Mỹ, trong đó có khoảng 40 chiếc F-35. Không quân Israel còn có các phi cơ tiếp liệu. Ở dưới đất, Israel có các đồng minh như các sắc tộc thiểu số thù địch với Iran, có khả năng tình báo và gây nhiễu. Để bù lại sự yếu kém về không quân, Iran đầu tư vào vài chục loại hỏa tiễn hành trình và đạn đạo cũng như drone. Nhà nước Do Thái thì có hệ thống phòng không nhiều lớp, vòm sắt để chặn drone và rocket, mặt trận David cho hỏa tiễn tầm trung và tầm xa, hệ thống Arrow 2 và 3 để đối phó với hỏa tiễn đạn đạo. Bên cạnh đó là hệ thống laser chùm tia sắt.
Le Nouvel Lop giải thích vì sao Iran gây sợ hãi. Chế độ Tehran bí mật đẩy nhanh chương trình hạt nhân, trở thành một nước đang ở trước ngưỡng có được quả bom nguyên tử trong vài tuần lễ.
Mặc dù Israel có chính sách áp sát các kỹ sư, nhưng chế độ Hồi giáo đã nắm vững được phương thức làm giàu uranium một cách hết sức nhanh chóng. Ước tính Iran có đủ số lượng uranium làm giàu để chế tạo nhiều quả bom nguyên tử. Hãy còn một ẩn số quan trọng, Iran sở hữu vật liệu, nhưng công nghệ thì sao? Cần có những thủ thuật công nghệ phức tạp để thu nhỏ quả bom gắn vào đầu một hỏa tiễn. Việc chế tạo bom mất khoảng 6 tháng, nhưng việc sản xuất đầu đạn thu nhỏ mất đến nhiều năm. Ngoài ra, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhìn nhận trữ lượng uranium làm giàu 60% của Iran đã giảm xuống khoảng 5% trong năm nay. Có lẽ để tránh thêm căng thẳng với phương Tây, vốn đã lên đến đỉnh điểm từ sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, vì Tehran thận trọng không vượt qua lằn ranh đỏ có thể khiến Mỹ can thiệp quân sự. Điều nghịch lý là các đồng minh Nga và Trung Quốc đã giúp thắng bớt chương trình nguyên tử Tehran vì lo sợ quả bom của Iran sẽ tạo ra một cuộc đua hạt nhân vô tổ chức trong khu vực. Ả Rập Xê Út cảnh báo sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chế độ cuồng tín Tehran gây sợ hãi không chỉ với giới trẻ nước này và không chỉ với phương Tây.
Liên hệ với cuộc xâm lăng Ukraine, L'Express cho rằng Ukraine và Israel có cùng một cuộc chiến. Trong số những sai lầm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, có sự mù quáng trước việc Moscow và Tehran đã xích lại gần nhau từ nhiều năm qua.
Từ khi quay lại nắm quyền, Thủ tướng Israel vẫn từ chối chi viện quân sự cho Kiev mà không hiểu rằng Israel và Ukraine có nhiều điểm chung. Kiev và Jerusalem có cùng một cuộc chiến, đó là hai nền dân chủ bị trục tội ác tấn công. Tuy vậy, các nước châu Âu và Hoa Kỳ vẫn giúp đỡ ưu tiên cho Israel, bỏ rơi những người lính Ukraine trong các chiến hào Kharkov và Avdiivka. Hậu quả là do thiếu đạn pháo và hỏa tiễn, chưa bao giờ Ukraine dễ tổn thương đến thế. Và theo L'Express, người chiến thắng trong cuộc so găng Israel-Iran là Vladimir Putin, thêm một mặt trận nữa mở ra khiến quốc tế không còn chú ý vào chiến trường Ukraine.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc thành lập lực lượng thông tin mạng để hỗ trợ quân đội giành chiến thắng trong chiến tranh hiện đại. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đồng ý cấp thêm hệ thống phòng không, trong đó có tên lửa Patriot cho Ukraine chống quân Nga xâm lược. Tại Mỹ, áp lực đè nặng lên Chủ tịch Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ lớn nhất là cho Ukraine và Israel. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trả đũa Tehran, phải chăng Israel nhắm đến cơ sở hạt nhân của Iran?
Trả đũa Iran, Israel nhắm đến cơ sở hạt nhân. Bị hạ oanh tạc cơ Tupolev 22, Nga mất một lá bài để oanh kích ồ ạt Ukraine. Tăng trưởng quý 1 của Trung Quốc tăng nhưng cường quốc châu Á vẫn hụt hơi. Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump không bị bỏ rơi dù phải hầu tòa. 50.000 người Ấn Độ vẫn chìm mình trong dòng sông Hằng ô nhiễm. Kính thưa quý vị, trên đây là một số thông tin chính trong tạp chí Thế giới đo đây tuần này. Israel khẳng định đã chốt kế hoạch trả đũa Iran sau vụ huy động hơn 300 tên lửa và drone tấn công nhà nước Do Thái. Ngày 19 tháng 4, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Isfahan, ở miền trung Iran, nơi có cơ sở hạt nhân Natanz. Theo cơ quan thông tấn Iran Tasnim, thì cơ sở hoàn toàn an toàn, còn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA xác nhận là không có bất kỳ thiệt hại nào tại các khu hạt nhân, đồng thời kêu gọi kiềm chế. Một số quan chức cao cấp của Mỹ cho rằng các vụ nổ là đòn trả đũa của Israel, nhưng được tiến hành trực tiếp từ lãnh thổ của Iran. Tấn công vào các cơ sở hạt nhân ở Iran là một trong ba khả năng trả đũa của Israel được giới chuyên gia nêu lên trước đó vì nhà nước Do Thái không muốn Iran có bom nguyên tử. Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, khối lượng uranium được Iran làm giàu đã cao gấp 27 lần mức cho phép được ấn định trong thỏa thuận Vienna năm 2015, theo như báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận, thì Iran tiếp tục chương trình làm giàu uranium. Trả lời đài RFI ngày 19 tháng 4, nhà nghiên cứu Eloise Feige, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI cho biết.
Chương trình hạt nhân của Iran nằm giữa hai điểm, không hẳn là quân sự nhưng cũng không hoàn toàn là dân sự. Nhưng có thể nói rằng Iran là quốc gia đang ở trước ngưỡng hạt nhân, có nghĩa là nếu như có một quyết định chính trị được ban hành về việc phát triển vũ khí hạt nhân thì họ có năng lực, công nghệ để tiến hành.
Nhìn chung, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chương trình hạt nhân Iran hoặc của Liên hiệp châu Âu đối với việc Iran xuất khẩu vũ khí cho Nga đều thiếu hiệu quả, theo như nhận định của nhà nghiên cứu Eloise Feige.
Iran bị Mỹ trừng phạt về chương trình hạt nhân, thế còn Liên hiệp châu Âu thì nhắm vào việc Tehran đã xuất khẩu vũ khí cho Nga vì Iran bán drone cho Moscow và có thể là cả tên lửa đạn đạo. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã bị nhắm tới. Tuy nhiên, có thể thấy rằng các biện pháp trừng phạt không phải là rất hiệu quả bởi vì Iran vẫn tiếp tục làm giàu uranium, tiếp tục sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và cả drone. Những biện pháp trừng phạt không gây hậu quả cho chính phủ Iran cũng như là cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo vì thị trường chợ đen và khả năng lách các biện pháp trừng phạt vẫn còn rất lớn. Vụ tấn công của Iran nhắm vào Israel ngày 13 tháng 4 vừa rồi là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy những chiến lược gây sức ép tối đa mà ông Trump đã áp đặt hiện giờ vẫn được tiếp tục phần nào không có hiệu quả.
Một phi công của Nga bị thiệt mạng khi oanh tạc cơ Tupolev 22 bị rơi. Moscow và Kiev đưa ra hai phát biểu khác nhau. Nga cho là do sự cố kỹ thuật, còn Ukraine khẳng định là chiến đấu cơ Nga đã bị bắn hạ. Oanh tạc cơ Tupolev 22 mang tên lửa tầm xa là thủ phạm các vụ bắn phá thành phố làng mạc ở Ukraine. Trả lời đài RFI ngày 19 tháng 4, chuyên gia về địa chính trị Ulrich Buna, nhà nghiên cứu liên kết tại Open Diplomacy nhận định đây là một thắng lợi mang ý nghĩa biểu tượng cho Ukraine.
Bắn hạ loại chiến đấu cơ này dù gì đó cũng chỉ là một trong số khoảng 40 chiến đấu cơ loại này, nhưng đúng, đó là loại máy bay đã được Nga sử dụng để thả bom, trong đó có những loại bom rất lớn, rồi mang theo cả tên lửa KH-22. Ban đầu là tên lửa chống hạm nặng đến 1 tấn. Nhưng chính những tên lửa này lại được Nga sử dụng tấn công thành phố Dnipro và nhà ga xe lửa. Nếu Ukraine bắt đầu bắn hạ được chiến đấu cơ Tupolev Tu-22 mang được bom đạn cỡ lớn, việc đó buộc Nga phải xem lại cách oanh kích
như sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, drone. Nhưng tôi cho rằng thiệt hại này khiến Nga mất đi một lá bài trong chiến dịch oanh kích ồ ạt các thành phố và công trình hạ tầng của Ukraine.
Tăng trưởng quý 1 năm nay của Trung Quốc khả quan hơn dự báo, tăng 5,3% so với mức khoảng 5%. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo nguy cơ hụt hơi trong quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc do cuộc khủng hoảng nhà ở và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ở mức 4,6% trong năm nay, thấp hơn so với mục tiêu được Bắc Kinh đề ra là khoảng 5%. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng thần kỳ mà Trung Quốc đạt được trong những thập niên gần đây, trừ giai đoạn COVID-19. Trả lời RFI ngày 16 tháng 4, chuyên gia Mark Julian, giám đốc Trung tâm Châu Á, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI cho rằng nền kinh tế Trung Quốc rất đáng quan ngại.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ở trong tình thế đáng lo ngại. Nền kinh tế Trung Quốc dựa vào hai trụ cột rất quan trọng từ 30 năm nay. Trụ cột thứ nhất là sản xuất công nghiệp, gia công và xuất khẩu. Trụ cột thứ hai là bất động sản, từng chiếm đến 1/4 GDP của Trung Quốc. Ngành bất động sản hiện chững lại hoàn toàn. Còn về vấn đề xuất khẩu, do nhu cầu thế giới giảm, hàng xuất khẩu của Trung Quốc cũng bị chậm lại đáng kể trong những năm gần đây. Lĩnh vực kinh tế cũng bị trì trệ. Chúng tôi thấy có sự thoái vốn đầu tư vào Trung Quốc trong quý 3 năm ngoái. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc lần đầu tiên bị âm sau khoảng 30 năm nay, bởi vì môi trường kinh doanh ở Trung Quốc đã xấu đi từ vài năm nay và xu hướng này vẫn tiếp tục trong khi không thấy bất kỳ cải cách nào lại có thể thu hút được các công ty nước ngoài đến đầu tư vào Trung Quốc. Mais on ne voit pas de réforme qui pourrait attirer les entreprises étrangères sur le
territoire chinois. Đúng cao điểm vận động tranh cử, ông Donald Trump phải ra hầu tòa từ ngày 15 tháng 4. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với tố tụng hình sự. Vụ Stormy Daniels được đặt theo tên của nữ diễn viên khiêu dâm mà cựu Tổng thống bị cáo buộc đã mua chuộc sự im lặng cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, sau đó ngụy trang số tiền thành chi phí tranh cử. Ứng viên Đảng Cộng Hòa coi đây là một phiên tòa chính trị nhằm ngăn cản ông trở lại Nhà Trắng. Vụ kiện chưa chắc đã ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử và sự ủng hộ của những cử tri truyền thống của nhà tỷ phú. Trả lời đài RFI ngày 15 tháng 4, chuyên gia về Hoa Kỳ Romuald Sierra, nhà nghiên cứu cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS giải thích.
Chúng ta có thể thấy một số thành viên Hội Thánh Phúc Âm sẽ hơi bị sốc chẳng hạn hoặc bớt nhiệt tình với ông Trump khi kết thúc phiên tòa này, bất luận kết quả có như thế nào. Nhưng chúng ta đừng quên rằng đối với các phong trào truyền giáo Phúc Âm, ông Trump thật sự là người được Chúa chọn và do đó phải tha thứ cho những lỗi lầm của ông vì họ cho rằng ông là sứ giả của Chúa để khôi phục nước Mỹ trở lại sự vĩ đại ban đầu. Cho nên theo tôi, kết quả của vụ Stormy Daniels sẽ không gây tác động gì nhiều về cuộc bầu cử tháng 11 đến thành phần những cử tri này.
Từ ngày 19 tháng 4, gần 1 tỷ cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu bầu quốc hội và ông Modi có thể sẽ tiếp tục giữ thêm một nhiệm kỳ thủ tướng. Nhưng lời hứa làm sạch dòng sông Hằng linh thiêng được đưa ra từ đợt tranh cử lần trước vẫn chưa được thực hiện. Năm 2018, nước sông bị ô nhiễm cao gấp 3.000 lần ngưỡng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Hàng ngày, chừng 3 tỷ lít nước thải đổ thẳng ra dòng sông và vẫn có khoảng 50.000 người xuống tắm, theo ghi nhận trong phóng sự ngày 17 tháng 4 của đặc phái viên RFI Claire Brohut tại Benares, bang Uttar Pradesh, cứ điệu quan trọng của Thủ tướng Modi.
Nettoyer le Gange, c'était une longue promesse de Narendra Modi.
Tẩy uế dòng sông Hằng là lời hứa từ lâu của ông Modi. Nhưng hiện giờ, tiến sĩ Nat Mishra, Viện Công nghệ Benares cho rằng hiện trạng dòng sông còn kinh khủng hơn cách đây 10 năm. Ông phẫn nộ, nhiều người xuống tắm vì kính trọng, một số khác thì uống nước sông chứa đầy phân. Chị thấy chấp nhận được không? Việc này dẫn đến các bệnh về da, dịch tả và tiêu chảy. Theo ông, vẫn có thể tẩy rửa được dòng sông nếu thực sự triển khai mọi phương tiện và nguồn lực dành cho việc này. Cần phải chặn nguồn xả xuống uế trước khi ra sông, tiếp theo là chuyển hướng chảy trước khi nước ra sông và xử lý nước thải cho đến khi có thể tái sử dụng. Họ đã không triển khai đúng quy trình hệ thống này. Đối với một số đông người vẫn quen đến tắm hàng ngày như Pratik, họ không quan tâm đến mức độ sạch của nước sông Hằng. Ông nói, đối với chúng tôi, không cần biết nước có sạch hay không, chúng tôi tôn thờ sông Hằng như một người mẹ, tắm trong dòng nước thánh là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Chúng tôi vẫn tắm và không sợ gì cả. Hàng ngày có khoảng 50.000 người đến ngụp lặn trong dòng sông linh thiêng nhất Ấn Độ.
Claire Brodeurs de Benares, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn. Sau đây là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập tình khúc chọn lọc L'amour et moi, Tình yêu và ta của nữ danh ca Dalida.
Góc vườn âm nhạc.
Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.
L'amour et moi, tình yêu và ta là tựa đề tuyển tập nhạc trữ tình qua giọng ca Dalida vừa được cho ra mắt vào mùa xuân năm nay. Tuyển tập này gồm hai phiên bản dưới dạng hai đĩa CD với hơn 40 bài hát, còn album đĩa nhựa dành cho giới sưu tầm gồm khoảng 20 ca khúc chọn lọc.
Eh bien, je crois que pour moi la chose la plus importante, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour.
Trong số những bài nhạc trên album vừa được phát hành, L'amour et moi, Tình yêu và ta được chọn làm nhạc phẩm trích đoạn đầu tiên để quảng bá cho tập nhạc này. Đối với người hâm mộ, bài hát này có một giai điệu nghe khá quen thuộc. Trong nguyên tác, đây là nhạc phẩm The Love Inside, Tình yêu trong ta do nhóm Bee Gees sáng tác cho Barbara Streisand. Vào năm 1981, tác giả Pierre Delanoë đã thực hiện một bản phóng tác tiếng Pháp theo yêu cầu của Dalida. Phản ánh ba thập niên sự nghiệp ghi âm của nữ danh ca người Pháp gốc Ý sinh trưởng tại Ai Cập, tuyển tập Tình yêu và ta gồm những bài hát nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ trữ danh khác, chẳng hạn như bản nhạc La Vie en Rose của Edith Piaf hay là giai điệu Quand on a que l'amour của Jacques Brel. Hầu hết các bản nhạc xưa đều đã được sàng lọc hoàn chỉnh về mặt âm thanh.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et ça me fait quelque chose. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Tuyển tập Tình yêu và ta cũng có khá nhiều nhạc phẩm phóng tác từ những bài hát nổi tiếng của làng nhạc Anh, Mỹ, Tây Ban Nha hay những giai điệu tiếng Ý, vốn là sở trường của Dalida. Từ khi mới vào nghề, nữ danh ca người Pháp gốc Ý đã ghi âm trong nhiều thể loại cũng như trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Đáng chú ý hơn cả, giai điệu mang tựa đề Green Green Grass of Home của nam danh ca Tom Jones đã trở thành Les Cris de ma maison ghi âm bằng tiếng Pháp, trong khi Aranjuez Mon Amour hay là nhạc phẩm Summer Wine lại được trình bày trong tiếng Ý. Tình yêu và ta được chia thành hai phần. Phần thứ nhất bao gồm các bản tình ca gắn liền với tên tuổi của Dalida ngay từ những năm tháng đầu đời khi cô vừa mới đến Pháp lập nghiệp. Dòng nhạc lãng mạn trữ tình trở thành dấu ấn của dòng ca có lối luyến lấy mượt mà, âm hưởng khác lạ. Hầu hết các bài hát đều có chữ tình ở trong tựa đề. Đây là dịp để cho giới hâm mộ Dalida khám phá lại một số giai điệu ít phổ biến như Tant d'amour du printemps, Bao tình yêu mùa xuân, bên cạnh các bài hát sẽ ăn khách, chẳng hạn như Love in Portofino hay là Histoire d'un amour, từng được tác giả Anh bằng phóng tác thành nhạc phẩm Chuyện tình yêu. trên tuyển tập Tình yêu và ta, phần thứ nhì phản ánh sự nghiệp của Dalida trong giai đoạn đi biểu diễn thường xuyên ở nước ngoài. Đó là thời kỳ giọng ca Dalida ăn khách với những bản nhạc phóng tác hay những giai điệu song ngữ, chẳng hạn như là bài Come Prima hay Senza di te, bản phóng tác tiếng Ý của nhạc phẩm E Maintenant của Gilbert Bécaud. Ngược lại, có lẽ là do vấn đề tác quyền cho nên bài hát chủ đề của bộ phim The Godfather, Bố già, với tựa đề Par le plus bas lại vắng mặt trên album này, cho dù Dalida là người đầu tiên được mời ghi âm ca khúc bằng tiếng Pháp cho bộ phim Bố già tập 1 và tập 2. Tout s'efface autour de moi lorsque la ville s'endort. Je ne vis plus que pour toi lorsque la ville s'endort. Tous ces murs éclatent sous les toits, sont embellis. Dans la ville endormie, dans la ville endormie, où je veille encore. Tại Pháp, vài năm sau khi Dalida tự kết liễu cuộc đời vào năm 1987, em trai của nữ danh ca là nhà sản xuất Orlando đã cố gắng duy trì di sản của người chị qua việc phát hành lại những bài hát của Dalida với lối hòa âm mới hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện thời. Điều đó có thể giải thích vì sao trong câu lạc bộ của những người hâm mộ Dalida có đến 1/3 là giới trẻ dưới 25 tuổi thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Cũng như nam danh ca Claude François, hơn 3 thập niên sau ngày vĩnh biệt cõi đời, tên tuổi của Dalida tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều dự án ghi âm mới. Vầng hào quang sáng ngời thành công, cho dù đã bao năm khuất bóng. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Roman comme tant d'autres qui pourraient être le vôtre, j'en ai si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme son brûlet, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ce qui sait le jour la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'en lasse. L'histoire qu'on connaît, ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.
Vừa rồi là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa. Thùy Dương phỏng vấn đại sứ Pháp tại Hà Nội, ông Olivier Prochet, về các dự án hợp tác văn hóa Pháp Việt được thực hiện ngay tại Việt Nam.
Thưa quý vị, Pháp và Việt Nam đã có 50 năm quan hệ ngoại giao và một thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược. Về văn hóa, sự hợp tác Pháp-Việt liên quan đến nhiều lĩnh vực như âm nhạc, nhiếp ảnh hay tổ chức các sự kiện nghệ thuật, v.v.
Do các yếu tố lịch sử để lại, văn hóa Pháp không hẳn là xa lạ đối với người Việt Nam. Do đó, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội không chỉ muốn quảng bá văn hóa Pháp đến người dân Việt Nam, nhất là văn hóa đương đại, mà còn muốn giúp Việt Nam tôn cao các giá trị và di sản văn hóa của chính đất nước mình, cũng như khích lệ giới trẻ Pháp đến với đất nước Việt Nam đương đại. Để hiểu thêm về chiến lược hợp tác văn hóa song phương và những dự án hợp tác ngay tại Việt Nam, trong đó có nhiều dự án mà các địa phương Pháp hỗ trợ đối tác Việt Nam. Ngày 8 tháng 3, AKFI tiếng Việt đã có cuộc phỏng vấn đại sứ Olivier Boucher. Thưa đại sứ Olivier Boucher, ông có thể cho thính giả, độc giả của đài AKFI tiếng Việt biết đâu là lĩnh vực văn hóa mà Pháp và Việt Nam hợp tác chặt chẽ nhất và có thể nói là mang tính chiến lược nhất hay không, thưa ông?
Kể từ khi hai nước chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là từ 30 năm trở lại đây, từ đầu những năm 1990, khi Pháp dốc sức và là nước phương Tây đầu tiên làm như vậy để đồng hành cùng Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, chúng tôi vẫn luôn có cùng cách tiếp cận, không chỉ làm cho văn hóa Pháp được biết đến ở Việt Nam, mà còn thực sự tạo ra những hợp tác để giúp Việt Nam làm nổi bật nền văn hóa của chính mình. Đối với chúng tôi, đây là một thách thức thiết yếu trong hợp tác văn hóa. Tôi xin nêu vài ví dụ. Chúng tôi đang tích cực hợp tác để quảng bá di sản văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn, năm ngoái chúng tôi đã khép lại năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng một sự kiện đặc biệt ở Huế. Sự kiện Huế By Night đã thu hút hơn 10.000 khán giả và chương trình mới đây đã được phát sóng trên truyền hình Việt Nam. Tôi tin rằng đó là một thời điểm rất quan trọng và mới mẻ trong việc đề cao giá trị di sản văn hóa. Và năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội ánh sáng cũng ở cố đô Huế. Chúng tôi cũng hợp tác trong các lĩnh vực khác, ví dụ như về việc quy hoạch vườn quốc gia Cúc Phương. Đường hướng hợp tác của chúng tôi là giúp Việt Nam phát triển các sự kiện mới trong lĩnh vực nghệ thuật, ví dụ điển hình là chương trình nhiếp ảnh quốc tế Hà Nội 2 năm một lần. Sự kiện nhiếp ảnh này diễn ra hồi năm ngoái. Chúng tôi cũng đã bắt tay vào hợp tác với các đối tác Việt Nam để chuẩn bị cho sự kiện nhiếp ảnh năm 2025. Tiếp theo, trong lĩnh vực âm nhạc, tất nhiên là chúng tôi có rất nhiều trao đổi. Tôi xin lưu ý là vào tháng 6 2024, một nhạc trưởng của Pháp sẽ đến Việt Nam. Nhạc trưởng này sẽ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam tại Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội hỗ trợ các nhạc sĩ vốn dĩ đã là những người rất xuất sắc. Tôi đã có cơ hội nghe họ trình diễn nhiều lần. Họ sẽ đặc biệt tập luyện với các tiết mục âm nhạc Pháp với một nhạc trưởng người Pháp. Đây là một ví dụ điển hình về tinh thần hợp tác của chúng tôi.
Thưa đại sứ, đâu là những ưu tiên trong năm 2024 của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội về hợp tác văn hóa song phương? Theo đại sứ thì đâu là nét văn hóa Pháp đặc biệt thu hút người Việt Nam?
Mục tiêu của chúng tôi rõ ràng là cũng đáp ứng được phần nào sự mong đợi của công chúng Việt Nam vốn đã rất gắn bó với những sự kiện mà chúng tôi tổ chức trong khuôn khổ hợp tác văn hóa Pháp-Việt. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng tạo ra một chút bất ngờ và đúng là nhằm hiện đại hóa hình ảnh mà mọi người có thể có về nền văn hóa Pháp để họ có những cảm nhận về văn hóa đương đại. Chính vì thế mà ở Hà Nội cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác có nhiều tác giả nhà văn được mời đến. Tôi không thể liệt kê hết tất cả, nhưng chẳng hạn chúng tôi mời một nữ họa sĩ truyện tranh, người đã viết một cuốn sách kể về cuộc đời của mẹ cô. Bà ấy là người đã tham gia kháng chiến trong những năm 1960-70 tại Việt Nam. Đó là một cuốn truyện tranh rất hay, có thể nói là mang phong cách Pháp Việt, bởi vì đó là tác phẩm của một họa sĩ truyện tranh người Pháp và một tác giả người Việt Nam. Chúng tôi cũng hợp tác về múa đương đại, kể cả breakdance, đặc biệt với một sự kiện được lên kế hoạch tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 tới đây. Tại sao lại là về breakdance? Bởi vì đó là một lối thể hiện, biểu đạt thực sự rất hiện đại dành cho giới trẻ. Nhưng đó cũng là vì breakdance sẽ là một môn thi đấu tại Thế vận hội Paris sắp tới. Đó là một số ví dụ về các hoạt động hợp tác. Tôi xin mời quý thính giả của đài theo dõi các chương trình của chúng tôi trên trang web của Viện Pháp tại Việt Nam. Trên trang đó, hàng ngày, hàng tuần, chúng tôi đều đăng tải thông tin về các hoạt động sắp diễn ra.
Thưa đại sứ Olivier Boucher, hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Pháp và Việt Nam được xem là giữ một vai trò có thể nói là tiên phong trong hợp tác văn hóa song phương. Xin ông giải thích thêm.
Như quý vị biết đấy, mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam rõ ràng là quan hệ mang tính định chế. Ý tôi muốn nói là quan hệ giữa hai nhà nước. và có nhiều điều được thực hiện ở cấp nhà nước. Thế nhưng ngay từ đầu thì đã có những mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau về con người, trước hết dựa trên mong muốn của người dân ở cả hai bên là cùng nhau làm nhiều điều và một cách tự nhiên, thoải mái. Và điều này đã được thể hiện qua việc hợp tác phi tập trung, tức là hợp tác giữa các địa phương. Bởi vì từ phía Pháp, có nhiều thành phố, nhiều vùng đã muốn thiết lập các mối quan hệ như vậy với các đối tác Việt Nam. Điều này cũng giúp thường xuyên phối hợp, kết nối cộng đồng người Việt, người gốc Việt tại Pháp tham gia vào các dự án này. Có đủ loại dự án, nhưng tôi không thể kể hết một dự án hợp tác cấp địa phương giữa hai nước. Tôi xin nêu một số ví dụ. Cách đây ít lâu ở Huế chẳng hạn, tôi đã thấy những điều mà các thành phố của Pháp như Sergi, Poitiers, Rennes đã hợp tác với Huế trong nhiều lĩnh vực, như trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa với nhiều dự án chung. Cũng xin nói rõ là trong những dự án hợp tác cấp địa phương này thường thì không đơn giản chỉ là hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. Những chương trình hợp tác này mang đến những điều rất cụ thể và rất hữu ích. Tôi xin nêu ví dụ ngay tại Hà Nội về sự hợp tác với vùng Île-de-France, tức là vùng thủ đô Paris. Quan hệ hợp tác này đã có từ rất lâu rồi và có rất nhiều. Hiện nay thì đang có dự án chung mang tên Move Hà Nội. Đây là dự án để phát triển kế hoạch giao thông bền vững ở Hà Nội. Dĩ nhiên là với sự phát triển của các tuyến tàu điện, nhưng tất cả đều phải xoay quanh việc cải thiện giao thông công cộng. Một ví dụ khác, cách đây vài ngày, tôi đã đến Quy Nhơn, miền Nam Việt Nam. Tôi đã đi tham quan những dự án rất cụ thể do cơ quan quản lý nước Reims ở miền đông nước Pháp thực hiện. Đó là những dự án liên quan đến làm sạch nước và những dự án rất cụ thể. Và tôi cũng đã đến thăm những trường học mà các khu nhà vệ sinh đã được cải tạo lại hoàn toàn nhờ sự hợp tác cấp địa phương với nhau để bảo đảm tiện nghi cho các em và nhân viên trường.
Theo đại sứ thì những điểm mạnh nào trong quan hệ Pháp-Việt đã tạo thuận lợi cho hợp tác văn hóa giữa hai nước và đâu là những trở ngại thưa ông?
Điểm mạnh dĩ nhiên là ở chỗ hai nước chúng ta đã chia sẻ một giai đoạn lịch sử chung với những thời điểm bi thảm. Nhưng lịch sử đã khiến chúng ta có sự thấu hiểu lẫn nhau về nhiều chủ đề. Tôi đã có thể nhận ra điều đó từ khi tôi nhậm chức ở Việt Nam. Có những cơ sở để chúng ta hiểu nhau hơn và tôi tin rằng đó là một lợi thế. Lợi thế thứ hai, điểm mạnh thứ hai đối với chúng tôi là tất cả những việc chúng tôi đã làm kể từ khi thiết lập ban giao. Và đặc biệt là từ 30 năm trở lại đây, chúng ta đã tạo ra được một sự tin tưởng lẫn nhau thực sự giữa hai dân tộc, giữa giới lãnh đạo hai nước. Và sự tin tưởng đạt được đã khiến đôi bên có mong muốn chung là thực sự củng cố, tăng cường quan hệ đối tác Pháp-Việt. Đó cũng là ý nghĩa của cuộc trao đổi giữa Tổng thống Pháp với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái. Theo đó, Tổng thống Pháp đã yêu cầu chúng tôi tiến hành hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, tất nhiên là trong đó có lĩnh vực văn hóa. Chúng tôi hiện giờ đang ở đúng tâm điểm mong muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu đặc biệt trong quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Về những thách thức rào cản, tôi tin rằng có rào cản về khoảng cách địa lý. Chắc chắn đây là một khó khăn. Mỗi trao đổi, mỗi dự án hợp tác đều cần có sự quyết tâm của cả đôi bên để có thể tìm ra các phương tiện phát triển các mối quan hệ này. Hiện nay thì đã có các công cụ khác cho phép chúng tôi làm việc với nhau dễ dàng hơn, kể cả làm việc từ xa. Chúng ta cần tận dụng điều này. Tiếp theo là về ngôn ngữ, chắc chắn đó cũng có thể là một rào cản tiềm tàng. Vì thế, tất cả những gì có thể được thực hiện để phát triển việc sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam đều sẽ rất hữu ích. Và cũng vì thế mà chúng tôi đã khích lệ giới trẻ Pháp học tiếng Việt. Xin nói để quý vị biết là về phía chúng tôi, điều mà Đại sứ quán chúng tôi mong muốn và chúng tôi đang khởi động dự án này là tái thúc đẩy các nghiên cứu sinh trẻ hay các sinh viên Pháp quan tâm hơn đến Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kinh tế. Từ đó sẽ ngày càng có thêm nhiều thanh niên Pháp đến Việt Nam để thực sự hiểu hơn về Việt Nam đương đại.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Bauché đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Thùy Dương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc thành lập lực lượng thông tin mạng để hỗ trợ quân đội giành chiến thắng trong chiến tranh hiện đại. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đồng ý cấp thêm hệ thống phòng không, trong đó có tên lửa Patriot cho Ukraine chống quân Nga xâm lược. Tại Mỹ, áp lực đè nặng lên Chủ tịch Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ lớn, nhất là cho Ukraine và Israel. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng, tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn và cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2024.